xin chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau. Úc có thêm một người chết do coronavirus, nâng tổng số ca tử vong lên 64 người. Nước Mỹ bắt đầu thực hiện nới lỏng các biện pháp giới hạn. Và Bộ Y tế Việt Nam gửi công văn hỏa tốc yêu cầu tạm dừng xuất khẩu thuốc sử dụng trong điều trị COVID-19. Sau đây là bản tin chi tiết. Số người chết tại Úc do coronavirus trong ngày hôm nay đã lên tới 64 người. Ca tử vong mới nhất đã xảy ra tại một điểm nóng lây lan tại khu vực Tây Bắc Tasmania. Một người đàn ông 71 tuổi đã qua đời trong chiều hôm nay. Một số nhân viên làm việc tại ba nhà dưỡng lão trong khu vực Tây Bắc Tasmania đã xét nghiệm dương tính với coronavirus. Bộ trưởng Y tế Tasmania nói rằng việc xét nghiệm sẽ bắt đầu được tiến hành tại toàn bộ ba trung tâm chăm sóc người cao niên trên.
They have deployed this morning staff to test all residents and staff.
Trong sáng nay họ đã triển khai nhân viên tới xét nghiệm tất cả cư dân và nhân viên tại ba cơ sở này. Họ sẽ đi tới các điểm như Malaloka, Elizabethan Home và Coronet Park để bảo đảm rằng tất cả mọi người ở đây được làm xét nghiệm.
Một gia đình Tamil đang bị giam giữ trên đảo Christmas Island đã có một chiến thắng trong phiên tòa ngày hôm nay. Tuy nhiên, vụ việc của họ vẫn chưa kết thúc. Tòa phán quyết rằng người con 2 tuổi của họ là Tarunika đã không được xem xét một cách công bằng trong quá trình đưa ra quyết định đối với hồ sơ xin visa của họ. Điều này giúp ngăn việc cả gia đình này bị trục xuất về Sri Lanka sau khi 3 người còn lại của gia đình đã không thể dựa vào lựa chọn pháp lý nào khác. Cả gia đình này đã được đưa ra khỏi thị trấn Baloela của Queensland sau khi các visa bắt cầu của họ hết hạn vào năm 2018 và ở trong trại tầm trú trên Christmas Island từ đó tới nay. Liên quan đến giải pháp cho trường học trong khủng hoảng dịch bệnh, tiểu bang New South Wales đang xem xét một hệ thống luân phiên cho các lựa chọn học tại lớp. Thủ hiến Gladys Berejiklian nói rằng 2 tuần đầu của kỳ học sẽ chứng kiến hầu hết học sinh học từ nhà. Bà nói rằng biện pháp này nhằm ngăn chặn việc toàn bộ học sinh có mặt trong lớp học.
Chúng tôi đang cân nhắc các giải pháp xung quanh một hệ thống luân phiên cho phép một số học sinh đến trường trong một số ngày nhất định để tăng mức độ học tập trực tiếp. Bởi vì chúng ta sẽ có một lựa chọn khác, đó là học sinh có thể phải đối mặt với việc học từ nhà lên tới thời gian 1 đến 2 năm. Và chúng tôi không nghĩ rằng đây là điều hợp lý.
Chính phủ liên bang hiện đang tiếp tục thúc đẩy một giải pháp từ lĩnh vực tư nhân đối với hãng hàng không đang gặp khó khăn Virgin Australia. Virgin Australia đã tìm kiếm một gói giải cứu trị giá 1,4 tỷ đô la từ chính phủ để có thể tiếp tục duy trì hoạt động. Thủ tướng Morrison đã từ chối các đề xuất cho rằng chính phủ nên cung cấp một khoản vay trực tiếp tới hãng này hoặc mua tài sản từ công ty. Tuy nhiên, hiện đang có các báo cáo về việc một công ty tư nhân và một ngân hàng đầu tư đang thể hiện sự quan tâm đến việc mua lại hãng hàng không này. Phó Thủ tướng Michael McCormack nói rằng chính phủ hy vọng những nỗ lực như vậy sẽ thành công. Tôi biết và tôi tin tưởng rằng có một giải pháp thị trường cho Virgin. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu bạn đã đọc các báo cáo ngày hôm nay, thì đã có những người thể hiện mối quan tâm đến hãng này và chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ có những kết quả tốt đẹp. Liên quan đến nguồn cung thực phẩm trong đại dịch, nước Úc được biết là một trong những nguồn cung cấp thực phẩm vững chắc nhất trên thế giới, với hầu hết nguồn cung được chuẩn bị sẵn sàng cho người tiêu dùng. Một báo cáo do Cơ quan Dự báo Nông nghiệp Úc đưa ra ngày hôm nay cho hay, nước Úc sản xuất một lượng lương thực nhiều hơn nhu cầu sử dụng. Trước đó đã có tình trạng mua sắm hoảng loạn đối với các loại thực phẩm khô như pasta và gạo, khiến các kệ hàng trong nhiều siêu thị trống trơn. Các nhà dự báo nói rằng COVID-19 có thể sẽ gây xáo trộn đối với các nguồn cung trong thời gian ngắn hạn. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng sẽ không đe dọa tới an ninh lương thực trên toàn cầu. Khoảng 70% sản lượng nông nghiệp của Úc được xuất khẩu ra thế giới, trong khi chúng ta chỉ nhập khẩu về 10% lượng thực phẩm phục vụ tiêu dùng trong nước. Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton ngày hôm nay đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp sự minh bạch về nguồn gốc của coronavirus. Ông Dutton nói rằng gia đình của hơn 60 người dân Úc đã thiệt mạng vì virus này xứng đáng được nhận câu trả lời về việc đại dịch đến do đâu. Trong khi đó, lãnh đạo đối lập Anthony Albanese nói rằng ông sẽ hài lòng hơn nếu như Trung Quốc là một quốc gia dân chủ, để có thêm sự minh bạch về nguồn gốc và mức độ thực sự của bệnh dịch này. Còn Phó Thủ tướng Michael McCormack nói rằng, ông sẽ không đưa ra lời khuyên cho Trung Quốc về hệ thống chính phủ của họ. Tuy nhiên khẳng định rằng siêu cường châu Á này cần phải đưa ra lời giải thích đối với nhiều vấn đề. Tiếp theo là tin tức thế giới. Các tiểu bang tại Mỹ có mức độ lây nhiễm thấp và có khả năng xét nghiệm coronavirus mạnh mẽ sẽ bắt đầu một kế hoạch 3 giai đoạn hướng đến mở cửa lại các hoạt sinh hoạt cộng đồng. Nhà Trắng hôm nay đã công bố bản kế hoạch mới do Tổng thống Donald Trump phác thảo với mục tiêu giảm nhẹ các biện pháp cách ly xã hội trên toàn nước Mỹ. Mỗi giai đoạn sẽ kéo dài 14 ngày để tránh sự tăng vọt trong sự lây lan của virus. Ông Trump nói các biện pháp khắc nghiệt nhất vẫn được duy trì tại các khu vực bị tác động mạnh.
Các thống đốc sẽ được ủy quyền để tạo ra phương thức tiếp cận phù hợp với tình hình tại các tiểu bang của họ. Mỗi tiểu bang đều rất khác nhau. Nếu họ cần phải tiếp tục đóng cửa, chúng tôi sẽ cho phép điều đó. Và nếu họ tin rằng đã đến lúc họ phải mở cửa trở lại, thì chúng tôi sẽ cho họ sự độc lập và các hướng dẫn để họ hoàn thành được điều này.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày hôm nay đã sa thải Bộ trưởng Y tế nước này do các biện pháp mâu thuẫn trong đối phó với coronavirus. Ông Luiz Mandetta được đánh giá cao trong vai trò lãnh đạo y tế của Brazil. Tuy nhiên, ông bày tỏ quan điểm đối lập với Tổng thống Bolsonaro về các biện pháp giới hạn trong bối cảnh COVID-19. Ông Mandetta ủng hộ việc duy trì các quy định cách ly xã hội, trong khi Tổng thống Brazil gần đây bày tỏ quan điểm về mở cửa lại các hoạt động kinh tế và đưa người dân trở lại làm việc. Số ca tử vong tại Brazil do COVID-19 đã chạm gần tới 2.000 người, số lượng ca nhiễm vượt quá 30.000 trường hợp. Người dân New Zealand đang sắp được đoàn tụ với người thân khi mà quốc gia này đang chuẩn bị để giảm nhẹ lệnh phong tỏa. Quy định phong tỏa khắc nghiệt của New Zealand đã bước sang ngày thứ 22 vào hôm nay 17 tháng 4, hạn chế việc tiếp xúc giữa người dân trong cộng đồng và thậm chí là người nhà hay người yêu của nhau. Tuy nhiên, Thủ tướng Jacinda Ardern sẽ giảm nhẹ mức độ của lệnh phong tỏa toàn quốc từ cấp độ 4 xuống cấp độ 3 vào thứ Hai ngày 20 tháng 4. Điều này có nghĩa là nhiều người lao động sẽ trở lại làm việc, trường học sẽ mở cửa và nhà hàng cũng sẽ được mở cửa trở lại để phục vụ đồ ăn mang đi. Cập nhật tình hình coronavirus trên toàn thế giới ngày hôm nay, tổng số ca tử vong do coronavirus đã vượt ngưỡng 140.000 người. Trong đó, nước Mỹ ghi nhận số lượng tử vong cao nhất thế giới, với hơn 33.000 người chết do COVID-19. Tiếp đến là Ý với hơn 22.000 trường hợp, và Tây Ban Nha ghi nhận hơn 19.000 người tử vong. Tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới đã chạm mức 2,1 triệu người. Và chuyển sang tin tức về Việt Nam. Theo tin từ báo Nhân dân, Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc gửi đến các đơn vị về việc tạm dừng xuất khẩu thuốc phòng chống COVID-19. Công văn này được gửi đi theo sau chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Chỉ thị này yêu cầu các bộ ngành địa phương chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế và các phương án phòng chống dịch bệnh để đảm bảo sẵn sàng ứng phó dịch bệnh trên diện rộng. Ông Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực chính phủ hôm 10 tháng 4 cũng yêu cầu Bộ Y tế rằng trước mắt cần tạm dừng xuất khẩu các loại thuốc sử dụng trong điều trị COVID-19. Trong khi đó, mặt hàng khẩu trang y tế, đồ phòng hộ và thiết bị y tế phòng chống COVID-19 được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho xuất khẩu, không khống chế tỷ lệ, với điều kiện đảm bảo nhu cầu trong nước. Truyền thông Việt Nam ngày 16 tháng 4 đưa tin, tòa án tại 12 địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 sẽ tiếp tục dừng xét xử cho đến ngày 22 tháng 4. Theo tờ VN Express, các địa phương thuộc diện này bao gồm Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Hà Tĩnh. Đối với các tòa án tại các tỉnh, thành phố thuộc nhóm nguy cơ và nguy cơ thấp, việc xét xử được tiếp tục, tuy nhiên phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Những người đến tòa làm việc, tham gia tố tụng phải thực hiện giãn cách xã hội, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và phải tự giác khai báo thông tin về lịch sử tiếp xúc với người dương tính với coronavirus. Tiếp theo là tin hồi suất. Một đô la Úc hôm nay có giá 63,64 xu Mỹ và 14.998 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy 18 tháng 4. Perth trời nhiều mây, nhiệt độ dao động 16-23. Adelaide có thể có mưa, nhiệt độ thấp nhất là 13 và cao nhất là 19 độ. Melbourne có một vài cơn mưa, nhiệt độ từ 11-17. Hobart khá lạnh, có mây rải rác, nhiệt độ dao động từ 7-14. Canberra trời nắng ráo, nhiệt độ từ 5-19 độ. Wollongong, Sydney và Newcastle hầu hết nắng đẹp. Wollongong nhiệt độ từ 13-21, Sydney 13-23, Newcastle 12-23. Brisbane có thể có mưa, nhiệt độ dao động 21-31. Cairns có một vài cơn mưa, nhiệt độ 23-31. Và Darwin hầu như nắng ráo cả ngày, nhiệt độ 25-34. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu với các tin chính sau. Úc có thêm một người chết do coronavirus trong ngày hôm nay, nâng tổng số ca tử vong lên đến 64 người. Nước Mỹ bắt đầu thực hiện nới lỏng các biện pháp giới hạn. Và Bộ Y tế Việt Nam gửi công văn hỏa tốc yêu cầu tạm dừng xuất khẩu thuốc sử dụng trong điều trị COVID-19.